This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy, trở lại hết mùng rồi chị ơi. Nhưng mà cái không khí xuân coi bộ cũng vẫn còn nhộn nhịp. Mà khi mà không khí xuân vẫn còn nhộn nhịp thì người ta vẫn ăn bánh chưng bánh tét ở các hội đoàn mà tổ chức trễ. Rồi người ta cũng vẫn uống rượu và người ta cũng vẫn đánh bài.
Vui không? Người ta thử, cái đó gọi là thử thời vận đầu năm đó chị Thu Nga.
Dạ.
Chị có đi thử thừa thời vận đầu năm chưa?
Thôi khỏi cái thử đầu mà thời vận làm chi. Mình thấy thời vận của mình cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà có nhiều người họ thử thời vận như vậy, cho nên khi mà ăn á thì họ nói rằng thời vận của họ tốt quá, họ muốn ăn thêm. Mà khi mà nó xấu thì người ta nói ồ mình đánh chập rồi, mình cũng hơi rồi mình sẽ ăn trở lại. Cái đó là cái tâm lý chung. Cho nên là giống như chúng tôi hứa tuần trước thì hôm nay chúng tôi trở lại với chương trình nói về cái chuyện mà cờ bạc. Cờ bạc như vậy thì chúng ta giải trí, chúng ta vui, nhưng mà khi mà chúng ta bị lẫm vào rồi thì chắc chắn là nó không có thành vui nữa. Mà ông bà ta cũng có câu là cờ bạc là bác thằng bần cửa nhà bán hết cha chân vào tù. Nhưng mà khi mà Tết đến thì chúng ta thấy là hình như đó là một cái máu mê cờ bạc nó nằm ở trong mỗi người, người Việt của chúng ta. Nói vậy thì không biết có bị la hay không. Cũng giống như là đọc thơ, đọc thẩn hay là hát hò đó, nó nằm ở trong máu của người Việt Nam. Thành ra, từ nó phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thanh Nga. Thay vì nói thử xem đầu năm xui như thế nào thì người ta hay nói thử vận hên như thế nào. Ừ. Mà vận hên đâu không thấy, toàn thấy vận xui. Nhưng mà thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi thật sự muốn tìm một cái giải pháp. Chắc chắn là chúng ta, người Việt Nam thì có lẽ ai cũng biết chơi một cái món không bạc thì cờ nào đó, hả chị Thu Nga? Thành ra ai cũng biết là trong lúc chơi thì mình cũng rất thích thú và mình đôi khi mình đam mê nữa. Nhiều khi chỉ chơi cờ domino thôi, ở trong gia đình thôi mà cũng chơi tới 1-2 giờ sáng, nhất là trong những cái ngày Tết. Thành ra rõ ràng chúng ta dễ dàng có cái máu mê, cái đó là cái điều rất là bình thường của con người. Nhưng mà chúng tôi muốn tìm kinh nghiệm của những quý vị đã từng trải qua cái con đường đó và rồi làm sao, cái giải pháp nào mà giúp quý vị thoát ra khỏi được. Tại vì cái điều đó nó sẽ rất là cần thiết, rất là hữu ích cho biết bao nhiêu người Việt Nam mình. Tại chúng ta phải biết là một nửa con số những cái người mà hay đến chơi bài bạc đó chị Thu Nga là người Á Đông, mà có lẽ trong số người Á Đông đó đó thì người Việt Nam và người Trung Hoa đó là cũng chiếm được một nửa rồi, tức là mình chiếm khoảng 25% con số của những người chơi, mà không phải là chơi nhỏ. Đây là những cái người, có những người chơi rất lớn, có những người chơi hàng ngày, có những hội bô lão hàng ngày kéo nhau đi, không dám nói hội bô lão, có những cụ ở trong hội bô lão hàng ngày là đi xe bus cứ sáng đi chiều về, đi đến các sòng bài. Thành ra đây cũng là một cái điều rất là bình thường. Chắc chắn quý vị phải có kinh nghiệm. Nếu mà có thể đi được lâu như vậy thì có lẽ là đã tìm ra được cái kinh nghiệm để chơi, để giải trí cho qua thì giờ, cho vui thôi. Thì cái cách giải trí, cái cách để mà thắng được những cái đam mê cờ bạc là như thế nào, chúng tôi rất mong được nghe từ những cái, từ những quý vị mà thường xuyên đi. Tại thường xuyên đi như vậy có nghĩa là phải tìm được cách áp chế được cái cơn đam mê để mình không có ghiền mới có thể đi được lâu dài, hả chị Thu Nga? Chứ nếu không thì là làm đâu có sức đâu mà có thể đi dài được. Khi mà các sòng bài trên nước Mỹ hàng năm đóng thuế 100 tỷ Mỹ kim từ các sòng bài đóng thuế cho chính phủ đó chị Thu Nga.
Dạ, Và khi mà người ta nói rằng đi tới mấy cái sòng bài đó thì chắc chắn rằng cái cơ hội mà thắng á, thì ít lắm, cơ hội thua thì nhiều, cho nên người ta hay đùa là đi tới đó để mà đóng tiền nước, tiền điện cho casino. Tuy nhiên nói về những người mà cao niên họ đi đó thì chúng tôi cũng biết rằng có một số người quý vị đi để mà giải thôi, và đi tới họ có cái xe bus để chở đi, rồi họ sòng bài họ cho những cái token. Những cái token là những cái dịch đó làm sao chị?
Vâng, những cái con chip đó phải không?
Dạ, 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 đúng rồi, những cái con chip đó. Dạ, nhưng mà khi cái con chip đó...
Gọi là cái gì nhỉ? Cái con...
Cái con chip là gì ha?
Vâng,
được. Giả hả? Tiền giả không?
Dạ, và vâng, không không phải tiền giả, nó là những cái đồng mà token, những
nhưng
cái
mà
đồng,
sau đó
đồng,
thì đổi thành tiền thật. Dạ,
vâng.
Sau đó, dạ.
Dạ.
Ừ. Thì Thu Nga đã cũng có đi chung với mấy cụ một đôi lần, là tại vì đi tới đó để mình tìm hiểu nó như thế nào cho những cái show. Thế nhưng mà đúng như vậy chị, có những cụ, những người họ nói rằng ồ, cho tôi hết mấy cái token đó, rồi tôi chơi xong rồi tôi không có chơi nữa. Nhưng mà có những cụ đó thì cũng xin tiền được con cái mang theo, rồi cũng có những cụ mà dùng cái tiền già của mình, nghĩa là đam mê. Mấy cụ đó có thể là ngồi từ tối cho tới sáng và ôm cái lon đó chị, đó là cái hình ảnh mà mình thấy ôm cái lon.
Vâng, nhưng mà ngược lại cũng có nhiều cụ cũng có kể với chúng tôi là đi như vậy để cho vui, tại vì hàng ngày ở nhà một mình, con cái bận rộn cũng rất là buồn. Trong khi đi như vậy có bạn bè, các bà đi tới nơi, nhiều khi ngồi nhìn người ta chơi, nhưng mà trong cái dịp đi thì cái tâm sự chuyện trò với bạn bè cũng vui. Rồi thì người ta cho, ví dụ người ta cho bao nhiêu đó, mấy chục đồng tiền token đó, đó thì có thể làm bộ chơi chơi một tí, hình như là phải làm bộ chơi thì mới đổi ra tiền được. Chị Thu Nga chỉ cầm mấy tiền nó đem ra đổi tiền mặt.
Không được, không được, phải chơi. Dạ, không được.
Vâng, phải làm bộ chơi, chơi một tí tí xong rồi người ta mới thối lại bằng dạ, bằng cái tiền, rồi lúc bây giờ mới đem ra, khi mà thì mới đem ra mới đổi. Rồi các cụ bảo, rồi đâu có chơi nữa, rồi các cụ dùng tiền đó, các cụ mua, tại vì ở các cái sòng bài mà có đông người Việt Nam mà hay có những cái chuyến xe bus mà chở người Việt Nam tới đó đó, thì người ta có những cái cửa hàng bán, chị Thu Nga biết, bán nem, bán bò kho, bò khô bò.
Đúng rồi, bán
là
những
bụi, bán hết
ngon,
những cái lặt vặt. Thành ra các cụ mua về, cái lần chúng tôi đến thăm các cụ á, được các cụ tặng cho hết nhiều, rất là nhiều thứ. Bảo ủa sao bác mua những cái nem rồi rồi thì khô bò này nhiều quá này kia vậy, nên đủ có đâu, toàn là tiền là hàng ngày đi cái tiền trip của sòng bài thì mua đem về cho con cháu ăn. Thành ra đó cũng là một cái cách giải trí, cái đó thực sự là giải trí đó chị Thương Nga. Tức là dùng chính cái đồng tiền của sòng bài để mà lại lợi ích cho mình mà giải trí.
Nhưng có
đó,
biết bao nhiêu
đó
người sẽ dùng cái tiền mà làm những cái việc đó, hay là đi vào nướng. Và trước khi mà chúng ta nhận điện thoại của quý vị cũng như là chúng tôi bàn thêm, thì xin thưa với quý vị là chúng tôi mở ra cái chương trình này không có ý là dạy đời, nhưng mà tại vì đây là những cái vấn đề của xã hội mà chúng ta cũng lưu tâm. Vì vậy cho nên khi chúng ta nêu lên cái chúng tôi mà nêu lên cái vấn đề này thì sẽ có cái sự đóng góp của những người mà đã là nạn nhân, hay là đã là thân nhân của nạn nhân, hay là có cái kinh nghiệm gì khi mà bị lôi cuốn vào vấn đề đỏ đen, thì chúng ta sẽ tìm một cái giải pháp và làm sao cho chúng ta đừng có lầm vào cái việc đó. Chứ không phải là chúng tôi nói rằng quý vị cứ gọi vào rồi nói cái problem của quý vị rồi chúng tôi lại sẽ giải quyết, thì mới là nói là chúng tôi dạy đời. Thành ra cũng xin với quý vị là khi nào mà quý vị gọi vào thì xin đừng có nêu tên một cá nhân nào, hay là một đoàn thể, một cái tiệm nào hết. Thì để cho chúng ta có thể bàn luận với nhau, và cũng những người mà nói tiếp theo cái lời của vị thính giả trước thì cũng xin đừng có đả phá, tại vì mỗi người, người ta nói rằng 9 người thì 10 ý, tất cả cái ý kiến của quý vị thì chúng tôi cũng đều là đón nhận hết, nhưng mà đó là ý kiến của quý vị, từng riêng của quý vị.
Vâng, và nhất là chúng tôi không bao giờ dám có cái ý chỉ trích bất cứ một ai, hay là một cái vấn đề cờ bạc này, tại vì cái điều này có thể xảy ra cho bất cứ mọi người nào. Thí dụ như là chị Thương Nga, nếu chúng ta không bận rộn công việc, chúng ta cũng rảnh rang mà có những người bạn cũng hay thích chơi, thì sẽ rủ đi chơi, rồi chơi một lần sẽ thành hai và cũng sẽ dễ dàng đam mê. Nhưng tôi nhìn thấy rõ cái điều đó bằng cớ là chỉ có chơi cờ ở nhà với mấy đứa cháu, mà nhiều khi mấy bà cháu cũng mê đến đôi lúc mà quên cả ngủ trưa, thí dụ vậy. Thành ra cái điều này là cái điều rất là là dễ dàng xảy ra. Vì vậy chúng tôi muốn được nghe kinh nghiệm của tất cả những người đã trải qua cái kinh nghiệm này để giúp ích cho bao nhiêu người. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng rất nhiều người về cái chuyện mê cờ bạc mà gây ra nhiều cái tệ nạn, nhiều cái bi kịch cả trong gia đình. Nhất là thí dụ như là chúng tôi có lần đi tới Biloxi dự một cái chương trình ca nhạc ở đó đó chị Thu Nga. Một cái chương trình mà thi Hoa hậu Việt Nam ở đó thì đúng hơn, đến để mà tường thuật thì mới thấy rằng những cái sòng bài ở Biloxi, Mississippi đó, thì ngay cái bến tàu biển của các tàu đánh cá Việt Nam cứ tấp vào một cái là bước chân lên một cái là sòng bài ngay đó. Thành có rất nhiều người đi những cái chuyến đánh cá đem về cả trăm ngàn, nhưng mà bước chân ngay lên sòng bài và nướng cả. Đó, tôi nghe rất nhiều những cái câu chuyện như vậy. Thành ra ở tại Houston cũng như Dallas đó, thì cũng rất gần với Louisiana, Lake Charles hay là Oklahoma. Thành ra người Việt Nam mình cũng thường xuyên đi qua đó lắm. Và cái giải trí cũng là một cái điều rất là cần thiết trong cái đời sống của con người, nhất là coi những cái chương trình ca nhạc Việt Nam. Nhưng mà nếu mà lỡ mà thí dụ như mình chỉ đi coi ca nhạc rồi mình lậm vào mình mê đánh bài, thì bây giờ có cái cách nào để coi quý vị có thể giúp ích được? 713-664-8002, mời quý vị gọi vào và chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến quý vị đóng góp. Dạ, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Dạ, xin chào cô Thủy và cô Nga.
Dạ vâng,
nghe tên
chào
RT. Tôi tên RT.
Vâng, RT, dạ vâng, chào ông.
Tôi không có mê cờ bạc đấy, nhưng mà tôi kể một cái chuyện thật là tôi có hai người bạn với cũng và một người bạn. Người ta retire rồi, ở trong tay là đúng 300 mấy ngàn. Mà không biết người bạn tôi đi chơi sao mà tới hết luôn cái tiền 401k luôn.
Wow.
300 mấy ngàn.
Trời đất ơi, dạ.
Rồi,
bộ chơi lớn lắm, sao mà thua nhiều quá vậy ông?
Không phải là cái tiền đã hết rồi. Nó chơi luôn qua cái nhà nữa, cái là người ta tới xiết nhà đó luôn, đã cái là rút cuộc nó phải dọn ra. Dạ, nó dọn ra là coi như là không nhà không cửa, phải đi ở với con.
Vâng, ông AJ ơi, nhưng mà thua nhiều như vậy, bộ đánh lớn lắm hay sao mà thua dữ vậy ông?
Dạ, khi mà cái người họ chơi cờ bạc mà họ mê vô rồi á, là cứ khi mà họ đánh lớn họ cũng không biết nữa con. Dạ, cái này thằng chi tôi nói là để cho ai mà có bị cái bệnh đó thì mình phải self control mới được, mình phải control mình mới thì mới đi chơi, còn không thì mình nên dè dặt. Cái này là casino nó rút hết tiền mình đó.
Vâng, phải ông AJ.
Nó cho mình vay tiền mà, nó cho mình ký thì mình ký rồi cái mình nợ nó là nó tới nó xiết nhà.
Ủa, nó cho mình vay tiền, nó đâu có biết cái credit mình sao mà nó cho vay ông?
Vô trong đó là có khay kha đó là nó cho nó làm cho nó cho ký hết. Nó cũng hỏi mình chứ, rồi mình có nhà hay không là nó biết rồi. Đó. Thì khi mà họ quýnh bạc họ cũng nghĩ là để họ kỳ ráng họ gỡ lại đó con.
Mà nhưng mà
không thấy gỡ mà cứ thua hoài thua tới mà coi như là thua quanh khi 300 mấy ngàn bay, cái nhà cũng bay luôn.
Vâng ông ơi, nhưng mà ông có người bạn như vậy rồi đó, thì ông riêng cá nhân ông có cái giải pháp nào để mà thí dụ như khuyên bạn hay giúp bạn không, làm cách nào để mà vẫn có thể mà một cái người mê thì không dễ bỏ ngay, thành sao làm sao để có thể bỏ
được? Bạn là nếu như mình mà chơi á thì mình self control được thì mình chơi, còn mình có self control được á là coi như là vô trong đấy ngồi xuống là coi thấy cái tiền nó nhỏ lắm.
Vâng, ông ơi, nhưng mà đã mê rồi thì làm sao cần self-control được nữa? Vâng, đã mê rồi.
Rồi còn có một bà bạn đó, cũng là thật là ở đây, cũng bạn cũng quen, mở business, cỡ tiệm cỡ đồ ra, mà bà đi chơi sao mà rút cuộc cái tiệm bà cũng bay luôn. Rồi rút cuộc bà phải đi chỗ khác, bà cũng ở đây được nữa.
Dạ. Nhưng mà riêng ông thì sao? Riêng ông AJ, nếu mà bạn bè rủ ông, thí dụ ông đi chơi mà ngày Tết đi chơi chung với một đám bạn hay là khách ở xa về muốn thử thời vận đó, thì rồi ông đi chơi chung thì ông làm cách nào để mà ông tự chế?
Dạ, mình tự chế là mình nói ok, mình tới, mình chỉ spend 200, 300, hoặc là mình có tiền, mình spend 500 thôi, để chơi cho vui, rồi.
Vâng.
Mà ăn á, mình mà ăn nó thì mình đứng dậy mình đi chứ đừng ở lâu rút nó phải lại.
Dạ, ăn là nghỉ liền, còn thua thì chỉ thua hết cái tiền mình đem theo thôi.
Mình đã hơn nó rồi thì mình nghỉ chứ mình đừng nói mình hơn thêm nữa.
Dạ, lại tham ăn thêm chứ làm tham con người không có đấy. Dạ, đây, cảm ơn ân rất là nhiều. Cảm ơn ân.
Chỉ là self control thôi con, chứ mà mình nói là mình không có self control là mình không có
dạ.
mình chịu á.
Tốt hơn hết đó, là đi đi sòng bài không có nên đem theo credit card cả chị Thu Nga.
Dạ.
Tiền mặt mà mình nhắm có thể đó cúng cho họ được bao nhiêu để mà mình mua vui, mình giải trí đó thì mình đem theo. Hết thì thôi chị Thu Nga ha.
Dạ đúng rồi, người ta nói là đi anh đưa em lên chùa, chùa hôm nay có chuối đó, thì người ta hay nói đùa để đi lên cúng đó. Cái chữ cúng này thì mình nói đùa thì nó cũng thấy nó có vẻ là bình dân, hoặc là mình nói là nó có cái ý đó, nhưng mà cái điều đúng như vậy là mình đi tới đó là mình chỉ cúng thôi chứ mình không có đem được cái gì về hết. Và một cái điều nữa là khi mà mình đúng như vậy, khi mà mình vào ở những cái nơi mà sòng bài rồi đó, thường thường mình ở nhà mình tiêu xài ví dụ 50, 100 mình cũng thấy mình cũng ngần ngừ, mình coi thì coi đồ đạc nó có bán sale hay không mình mới mua. Nhưng mà đi tới vào cái sòng bài rồi thì 100, 200 rồi tới phiên là 1,000 vài ngàn, coi nó rất là dễ dàng. Mà vì thính giả vừa rồi nói đúng đó chị Thu Nga, cũng đã nghe từng có nhiều người là mình cầm nhà cầm cửa rồi vô cái credit card rồi vô cái tiền già của mình, rồi cũng giống như là chị nói là ở những cái nơi mà họ đánh cá giống như bên New Orleans chẳng hạn, đem tiền nghĩa là buôn bán có bao nhiêu là cuốn sạch vào ở trong đó, và cũng có nhiều người đã sạc nghiệp rồi tay trắng thì cũng hoàn trắng tay. Thì cái điều đó mà cái điều mà chúng ta thấy rất là đáng buồn. Vì vậy cho nên là nếu mà Texas này mà nếu mà mở ra sòng bài thì không biết là quý vị có ủng hộ hay không. Tại bây giờ đó thì người ta cứ đi qua bên Louisiana và bên Oklahoma để người ta đánh. Tuy nhiên ở trong thành phố có những cái sòng bài mà ngụy tạo bằng những cái nơi mà thể thao, chơi thể thao, những cái nơi mà trá hình như vậy, thì chúng tôi cũng biết rằng cảnh sát cũng đã đi tới càn quét cũng rất là nhiều, mà phần đông đó là những người Á Châu đó chị Thủy.
Vâng, sau cái chương trình tuần trước chị Thu Nga thì chúng tôi cũng có được một vài vị cảnh sát á, với một vài người biết á, kể cho nghe, cho biết một số, rất hóa ra là có rất nhiều sông bãi xung quanh mình chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Nói vậy chứ trên cái con đường Bel Air chắc ứng khởi tới cả hàng chục sòng bài Việt Nam đó, mà đánh ăn thua rất là lớn nữa. Thành ra đó là một điều quả tình mình không ngờ, mình có nói chuyện ra thì mình mới biết được. Và đó cũng là mục đích của chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà để cho theo sát với lại cái chương trình ngày hôm nay, tại sao chúng ta nói chuyện này không phải chỉ để kể ra mà để hù dọa những người, hay là làm buồn lòng những người mà đã trải qua kinh nghiệm cay đắng này, hay là giống như chùa ẻo cho những người mà đang say mê cờ bạc. Chúng tôi muốn được tìm ra cái giải pháp. Những quý vị đã trải qua việc này thì cái giải pháp, cái cách nào giúp quý vị thoát được cái nỗi đam mê đó, cái cách nào mà làm cho quý vị trở lại được cái đời sống bình thường. Nếu mà đã gọi là một cơn bệnh ghiền đó, thì nhiều khi không còn là lỗi tại mình nữa. Chị Thu Nga cũng giống như hút thuốc và uống rượu đó, quý vị không thể tự giúp mình được nữa, tại vì cái đó không phải, cái đó nó trở thành một cái cơn ghiền rồi, thành ra cần cái sự trợ giúp của người khác. Thì quý vị có sử dụng những cái trợ giúp đó không? Thí dụ như các sòng bài nào cũng để cái hàng chữ là nếu mà có máu, nếu bị ghiền cờ bạc thì có thể gọi số này, thì những cái điều đó có hữu dụng không? Chúng tôi ước mong được nghe kinh nghiệm và cái giải pháp làm sao để giúp người Việt mình thoát khỏi được cái nạn cờ bạc, hoặc là nếu có chơi thì chỉ chơi một cách giải trí vui chơi trong những cái lần đi coi ca nhạc mà thôi. 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chào hai cô, tên Ngạo Thiên á.
Ngạo Nhiên hả?
Này, nói về cái về bản thân ha.
Dạ.
Cũng từng giống như anh Hải nói rất là đúng, nhưng mà là không. Vấn đề mà nhưng mà cũng là sai. Vấn đề mà mình cầm thêm vài trăm á. Mình đi chơi cho nó vui đến hết thì thôi, nhưng mình cứ nghĩ vậy, nhưng không phải là vậy đâu. Khi mình thua vài trăm rồi, lần sau đem vài trăm nữa, cứ vậy hoài là thua hoài. Em thì cũng bị tình trạng đó từ nhỏ đến lớn, nghĩ là đi chơi thôi. Cuối cuộc là phải bỏ thiếu vàng đó ra đi đó.
Phải ra đi hẳn cái chỗ khác, không có sòng bài phải
bỏ,
không?
Phải bỏ đi ra chỗ khác, không chơi bài nữa, là không quen biết ai nữa, là để mà làm ăn lại. Cũng may là một điều là lúc đó đi từ tuổi vẫn còn trẻ cho nên vẫn còn làm lại được từ đầu. Chứ mình nghĩ rằng mình đi chơi thôi. Nhưng mà vài trăm chơi vui thôi, nghĩa lần đó chính vì cái chỗ đó là cái chỗ là kéo mình đi vô cái cờ bạc.
Vâng, bỏ hẳn nơi đó mà đi. Nhưng mà rồi sau này đó, sau khi làm lại cuộc đời rồi đó, có bao giờ anh thử chơi trở
không
lại.
Không bao giờ trở lại.
Không bao giờ.
Không bao giờ. Thì như là bỏ là mình đi, một khi quyết định mình đi rồi là mình không nói đến vấn đề cờ bạc, không đến nói đến casino.
Nhưng mà nhờ đâu
cũng
đó.
Cũng là cái điều em nói là giống như em còn trẻ, giống như là đi ra khỏi cái đó được là không có trở lại vấn đề cờ bạc nữa.
Ồ, cảm ơn.
Như vậy là có.
Nghĩ đó là cái mà mình đừng nghĩ tới vấn đề là mình đi cờ bạc nữa là được. Chứ không phải là giống như mình làm có tiền rồi mình trở lại chơi vui chắc không sao đâu. Nghĩa đó là cái hướng dẫn của mình trở lại đó.
Ồ, cái chơi vui không sao là điều đó không bao giờ xảy ra phải không? Đã chơi thì sẽ
không bao giờ chơi thì xảy ra, chắc mình sẽ trở lại.
Cảm ơn
nghĩ tôi về thăm chơi vui thôi, nhưng mà nghĩ đó chính chỗ đó là chỗ kéo mình trở lại đó.
Thành ra từ bây giờ tới cuối đời bạn bè rủ đi Las Vegas nhất định không đi nữa phải không?
Không bao giờ. Nói chung là sau này mình nghĩ lại là thiếu gì trò chơi, không cần thiết gì mình phải chơi cái đó. Ví dụ nó mình chỉ enjoy thông qua đó là cái không phải cái enjoy, nhưng mà thiếu gì cái để mà mình enjoy, chứ không phải là chỉ đó là.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Không có gì quý bằng kinh nghiệm bản thân. Cảm ơn nhiều lắm đã chia sẻ rồi. Chúc anh vững mạnh tinh thần nha.
Cảm ơn hai chị.
Dạ, như vậy là cũng có cái
chị Thương Nga thấy không?
Dạ, có cái ý chí mạnh. Tức là mình có một cái ý chí và mình không có sa ngã trở lại. Tại vì người ta hay nói rằng ngựa quen đường cũ. Nhưng mà đây là một cái ý chí rất là đáng phục. Và nếu mà làm được như điều như vậy đó thì mình có thể là thoát qua được cái việc mà cám dỗ. Và cũng như là có nhiều cái chương trình mà nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta lậm vào trong cái việc mà bài bạc hoặc là rượu chè hoặc là hút sách thì chúng ta cũng có thể là đi tới những cái nơi mà người ta chữa trị đó. Tuy nhiên mình phải tự ý của mình chữa trị, chứ còn chờ người ta mà thúc đẩy mình đi tới chỗ đó thì nó cũng khó phải không chị? Thành ra nếu
nhưng
mà mình không có muốn giúp mình thì đâu có ai giúp mình được.
Vâng, không ai giúp mình được. Không ai có thể giúp được mình nếu mình không muốn tự giúp. Yeah. Nhưng mà như anh này đó, chị Thu Nga thấy không? Ý chí là một chuyện chị Thu Nga, nhưng mà anh cũng phải bỏ hẳn cái tiểu bang đó.
Đúng
mà
rồi,
đi.
Đúng rồi, cả tiểu bang mà đi.
Bỏ hẳn cái tiểu bang. Tức là bây giờ nếu mà bây giờ Texas mà cho chơi xong bài đó thì không phải chỉ bỏ Dallas qua Houston hay bỏ Houston qua Dallas, mà phải bỏ luôn đi qua một cái nơi khác không có xong bài và không bao giờ đi trở lại nữa. Thành ra cái môi trường nó quan trọng lắm. Chứ là cái điều này làm chúng tôi nhớ đến câu chuyện của mẹ thầy Mạnh Tử đó phải không chị Thương Nga?
Dạ đúng rồi.
Thấy
dạ.
Con mà ở gần sông bài thì cứ chơi bài bạc thì sợ quá, rồi đem con ra chợ thì con cứ lo bán buôn.
Dạ.
Thành ra phải đem con tới gần trường học. Thành ra cái điều này rất là đúng. Cảm ơn anh thật là nhiều. Đó là những cái ý kiến, những cái kinh nghiệm mà chúng tôi mong ước được nghe để mà có thể hy vọng rằng chúng ta có thể được học hỏi từ đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, dạ tôi xin được giấu tên.
Dạ vâng.
Dạ,
mời em.
Dạ, tôi là cũng từng là mê cờ bạc.
Dạ.
Một thời gian khá dài.
Dạ.
Nhưng mà về sau cũng bỏ được. Tức là tôi đồng ý với cái anh vừa rồi nói là không có vấn đề mà chơi mà vui. Nhưng mà là chơi á, là lậm vô, là thế nào cũng tán gia bại sản. Rồi cuối cùng á, thì ăn thua mình là phải thấy được cái vấn đề đó mà mình quyết tâm mình bỏ. Thì tôi bỏ bằng có ba cách. Tôi trở về đời sống tôn giáo, nhờ
tôn giáo
cái này cầu nguyện, nhờ ơn trên. Vì tôn giáo giúp mình tu thân tu đức á, bớt cái tánh tham lam đi. Sống tốt đẹp hơn, sống ngay thẳng hơn. Đó là một. Cái thứ hai là nhờ những người thân á, vợ con hay là chồng con là biết rồi can ngăn khuyên bảo mình phải nghe. Hoặc là giới hạn bớt đi. Cái thứ ba là quan trọng hơn là mình đừng để thời gian rảnh. Nếu mà đã có ngày rảnh á thì mình phải tìm cái gì đó thay thế vào. Tức là không có đi casino nữa, hoặc là đi câu, đi shopping vớ vẩn, hay là đi hoặc là một cái đam mê cá nhân, hoặc là chơi cờ, hay là vui internet. Tức là phải có một cái gì thay thế vào cái thời gian rảnh đó. Nếu không là lại trở lại xong bài.
Trời, cảm ơn những cái giải pháp của ông hay quá. Đúng, quý Văn rất là nghe, rất là hợp lý, rất là thực tế. Chúc mừng ông và chúc ông thật là vâng, bình an với hạnh phúc nha. Vâng, cảm ơn ông thật là nhiều. Những cái ý kiến này thật là quý hả chị Thu Nga? Đúng dạ, đó, vâng, chúng đúng ta rồi. Phải đừng có cậy vào cái sức mình, cái ý chí là một chuyện mà không phải ai cũng dễ có ý chí. Nhất là cái điều này nữa chị Thu Nga, khi mà người ta làm một ca, các nhà tâm lý học họ làm một cái cuộc nghiên cứu đó với 5.000 người mà hay đánh cờ bạc đó, họ tìm ra một cái điều này, cái này y học cũng chứng nhận nha. Trong lúc chơi bài thì cơ thể con người ta sản xuất ra cái chất adrenaline và chất endorphin, là cái chất mà làm cho cái người mình cảm thấy rất là hào hứng, vui thú, sung sướng. Ngay cả khi thua bài, cái chất này nó vẫn sản sinh ra. Cái đó là một cái điều lạ lùng trong cái việc mà chơi cờ bạc. Thành ra ngay cả khi mà người ta thua, người ta vẫn thấy cái thời gian chơi là cái thời gian rất là lý thú, rất là hạnh phúc, sung sướng chị Thu Nga. Thành ra những người mà buồn hoặc hay thất vọng đó, hay tìm cái niềm an ủi. Cho nên vừa rồi vị thính giả vừa rồi nói đó là phải nhờ vào tôn giáo, tại vì cái niềm tin tôn giáo nó dễ giúp kéo con người ta lên khỏi những cái vực sâu mà của đam mê đó. Xong rồi nhờ người thân là cái điều rất là đúng hết sức. Xong rồi sau đó là đừng để thời gian rảnh, đừng có để thời gian trống rỗng. Thì đúng như vậy, chúng tôi cũng đọc một cái bài báo nói về những cái nghề mê cờ bạc. Đầu tiên là tại vì cái đời sống khá trống rỗng, có dư thì giờ, không có mục đích gì rõ rệt, và rồi không có lý tưởng, không có cái niềm tin tôn giáo nhiều. Cái thứ hai là khá kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể dư sức thắng được sòng bài, được những cái ông tỷ phú sòng bài. Cái điều thứ ba là hoang tưởng, tức là nghĩ rằng mình là người may mắn, ai cũng thua hết nhưng mà mình sẽ ăn. Rồi thì cái cuối cùng là cái chủ quan, không có khiêm tốn, không có chịu nghe lời ai góp ý hay là ai nhắc nhở, mình sẽ tự ái lên và mình tự phụ, mình quá chủ quan. Hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, mình quá chủ quan mà đúng như vậy. Mình chỉ nghĩ rằng những cái gì mà nó xui xẻo, nó cho người khác, nó xảy ra cho người khác, không phải xảy ra cho mình. Và nghĩ rằng đúng như vậy, người nào mà thua thì thua, chứ tôi thì là sẽ thắng. Và cái chuyện mà mình để mà mình bước chân vào ở trong những cái sòng bài đó, rồi mình nói là mình chỉ là chơi đùa, rồi mình cái hạn chế tiền, cũng có thể là có người, cũng chúng tôi cũng biết có nhiều người nói như vậy, họ đem theo 500 hoặc 1.000, họ chơi xong thì họ đi về. Nhưng mà đâu có phải là người nào cũng có thể là tự control mình như vậy được. Cho nên là cái cách tốt nhất là đừng có đi vào sòng bài là cách tốt nhất. Và nếu mà đã cũng giống như là những cái bài bạc mà Tết như vậy, thì chỉ chơi trong 3 ngày Tết thôi, đúng 3 ngày Tết. Ở trong gia đình thì cũng vậy thôi, mình đừng có kéo dài. Tại khi mà kéo dài ra thì con nít nó sẽ bị hút, nó sẽ bị lậm vào cái chuyện mà chơi cờ bạc chẳng hạn. Và đúng như vậy, trong cái não, ở trong cái não của con người ta đó, có một cái mình gọi là cái đó, mà khi mà được thắng đó thì cảm thấy rất là thích thú, tại vì giống như cái hệ thống khen thưởng. Và thành ra người ta nói rằng đó là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho người ta cảm thấy là người ta tự tin, người ta cảm thấy là người ta hãnh diện về người ta, là người ta cảm thấy rất là thông minh. Nhưng mà cái sự thông minh đó nó xảy ra có đúng như vậy hay không, hay chỉ đó là một cái biện minh, một cái mà cái cớ để cho chúng ta nghĩa là khỏa lấp đi cái việc mà chúng ta say mê cờ bạc. Vì vậy cho nên là tất cả những cái ý kiến của quý vị đóng góp, và hôm nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta có những người mà chính là nhân chứng của những cái vụ cờ bạc mà từ bỏ được, thì cái điều đó quá hay, phải không chị Thủy?
Vâng, quá là hay. Và đúng như chị Thu Nga nói đó, các nhà tâm lý học á, họ đều nói rằng cái hóa chất đó, cái chất mà nó sản sinh trong cơ thể mình đó, nhất là lúc mà mình thắng đó, là mình sung sướng, hạnh phúc, mà nghĩ mình là cái người may mắn tuyệt vời.
Vâng.
Và người ta sau đó người ta chỉ nhớ cái cảm giác đó thôi. Thành ra lúc thua thì người ta không có nhớ, người ta chỉ nhớ cái cảm giác của cái lúc đó, là cái cơ thể nó có những cái hóa chất ở trong cơ thể, nó tạo nên cái niềm đó, làm cho người ta cứ mơ tưởng, và vì vậy người ta cứ tiếp tục trở lại, hy vọng tìm lại cái cảm giác đó. Chứ còn không hẳn là để mà mê tiền, có những người đi để mà mê tiền, nhưng mà có những người để tìm được cái cảm giác mà sung sướng, hạnh phúc đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em kính chào quý đài.
Vâng,
kính
xin chào
quý
chị. Dạ vâng. Vâng, chị có kinh nghiệm gì về điều này không chị?
Em không có kinh nghiệm, mà em có kinh nghiệm cho bà má đó. Má của em cũng hơi thích cái này, nhưng mà má thích rằng cái sự vui chơi của tuổi già. Nhưng mà em cũng khuyên mà má cũng, mình cũng tôn trọng má. Nhưng mà cái điều mà em thấy chị nói quá đúng luôn. Tại sao mình dẫn con người ta mình tới cái sự đam mê này? Ông bà mình nói đánh bài thì quan tai, mà ngủ ngày thì quan con mắt. à, em thấy cuộc sống nó sống bán, nó thiếu thốn một cái điều gì đó mà nó dẫn con người ta đi đến những cái sự đam mê. Thì cái đây em thấy cũng là một cái không có trách con người ta mình, nhưng mà mình sống dưới cái quyền nô lệ của tội lỗi đó chị. Nó đòi cho mình vậy. Yeah.
Nhưng mà rồi sau đó má chị đó chơi thì có thua nhiều không? Mà có mê không? Có ghiền không?
À, em thương má em vô điều kiện. Má lớn rồi. Bây giờ mình cũng tâm tình. Mình thương với má. Mà má thích thì má ra thôi. À, má lớn rồi mình tôn trọng má thưa chị. Mình bổn phận làm con thì chăm sóc má thì cái tuổi già.
Nhưng mà má có thua nhiều không? Rồi má lấy tiền đâu chơi chị? Tuổi già thì tiền già đâu có nhiều. Thì lấy tiền đâu chơi?
Ô, má chơi chút xíu cho vui vậy thôi. Thì chị như má người ta thì ở với con thì trả tiền điện tiền nước. Mà má của em thì mình thương vô điều kiện. Mình ăn cái gì má ăn cái đó. Rồi má có tiền thì má làm thì má làm.
Nhưng mà rồi khi mà thì như đến lúc mà má chơi mà thu hết tiền rồi, những cái ngày không chơi thì có buồn bực, có mong ước đi chơi có gì không chị, hay là có hỏi tiền con cái không?
Ông má em dễ thương lắm chị, đi thờ phượng chúa rồi chơi với con cái, rồi má buồn bạn bè thì cũng chơi, má chơi chút nhỉnh hết thôi. Nhưng mà đối với em thì không, hoàn toàn là không. Tại không có non. Cái đó là mình tạo cho mình cái bản tính xấu mà dẫn đến gia đình mình mất hạnh phúc nữa. Nhưng mà em học được một điều như chị nói đó, tại vì con người sống vắng, cái sống vắng ở đây là ở một mình cô đơn trống vắng, hay là cái tâm linh mình nó sống vắng, tạo nỗi chất là nó đầu nổi một sự tâm mê mà nó phải dẫn mình đến một cuối cùng đường chết cho cuộc sống mình, mà đánh mất đi cái lòng tự trọng, mà đánh mất cái gia đình, nó cuộc sống, mất tiền của, ảnh hưởng tới con cái, thì mình phải trở lại với tình yêu của Chúa để Chúa chỉ làm thôi.
Dạ.
Không có giúp mình được hết nha thưa chị.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều với cái kinh nghiệm của chính mẹ chị như vậy. Hy vọng bác nghe không có buồn con đi kể chuyện của mình. Nhưng mà đó là những cái kinh nghiệm mà đây là một người theo như chị nói đó hả chị Thu Nga.
Dạ.
Thì là một cụ bà chơi rất là chừng mực, đi chơi với con cái, chơi rất là nhỏ là vui thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái khoảng thì giờ đó thì quả tình đó là cũng là cái sự để lấp đầy cái trống vắng, cái trống rỗng ở trong cái thời gian cuộc sống của mình hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, như vậy. Và nếu mà chúng ta muốn có một cái sức mạnh mà giúp cho chúng ta thì trước tiên chúng ta phải, nếu mà không có đủ ý chí đó, thì tìm về tôn giáo, tin ở Chúa, ở Phật để mà cầu xin có một cái sức mạnh đó, thì chúng ta có thể là chúng ta có thể là giải quyết được. Và chúng ta cũng biết rằng cờ bạc nó đã làm cho bao nhiêu người đã sập hẳn sản nghiệp rồi nợ nần. Có người thì đưa đến cái việc mà tự tử vì mất hết tiền của rồi thì tiếc. Nhưng mà tiếc thì không lấy lại được. Thì chi bằng chúng ta phòng bệnh hơn là chữa bệnh, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Bởi vì thật sự ra chúng tôi vẫn thích ba cái điều mà một vị thính giả đầu tiên đã nói đó. Là đầu tiên đó, nếu mà gặp cái trường hợp này đó, phải tìm về cái niềm tin tôn giáo, phải nhờ ơn trên giúp đỡ cho mình, phụ sức cho mình. Tại vì khi mà con người đã có cái đam mê rất là khó mà bỏ. Cái thứ hai là nhờ người thân. Cái điều đó quá đúng hả chị Thu Nga?
Dạ, đúng rồi.
Tại vì nếu mà người thân khuyên can mà chúng ta nghe, người thân, người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Thành ra nếu mà nhờ người thân khuyên can đó, mà có cái lòng khiêm nhường để mà lắng nghe thì quá tốt. Rồi điều thứ ba nữa, dù là có niềm tin tôn giáo, dù là có người thân trợ giúp, nhưng mà nếu mà quá thời gian, quá rảnh rỗi, quá trống rỗng thì cũng vẫn dễ dàng lâm vào cái điều này. Thành ra đó vẫn là ba cái điểm mà tiên quyết để mà giúp cho những người mà đam mê, làm sao thì mình bận rộn, cha Phật bận rộn, cái đi làm phát thanh hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Từ sáng đến tối là các cần thì ra, hoặc là cái vị đi làm thiện nguyện cho các cơ sở tôn giáo thì cũng rất là quý. Với lại ngoài ra, bây giờ chúng ta thử nhìn vào các sòng bài mà xem chị Thu Nga. Trời ơi, vào đến nơi một cái ai cũng được tiếp đãi như là các VIP, các vị thượng khách vậy đó. Nếu mà người nào mà chơi nhiều thì còn có được ở free, rồi ăn uống free. Rồi thì bao nhiêu là những người mà uống rượu thả cửa, chúng ta tưởng rằng sòng bài tử tế. Thật ra đó, chúng tôi khi mà thấy mà họ cứ cho ăn uống thả cửa đó chị Thu Nga, thì chị nghĩ rằng họ tốt, họ tử tế, họ muốn chiêu dụ khách, thành ra họ cho uống rượu thả cửa thôi. Nhưng mà thật ra cái uống rượu là để làm cho cái đầu óc người ta không có còn sáng suốt, không có còn phán đoán nữa, thua bạc mà vẫn cười. Tại khi người ta say thì người ta đâu có nhớ là người ta thua hay người ta ăn đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. đi vô trong đó thì giống như là chị Thủy nói, rất là cám dỗ. Người ta nghĩa là mình uống rượu lúc nào cũng có người phục dịch, rồi là mình có những cái token để mình chơi, rồi mình có ăn uống là all you can eat, rồi có bạn bè là cười nói thâu đêm suốt sáng, thành nó cám dỗ lắm. Và muốn mà không có bị cám dỗ thì cách tốt nhất đừng có tới gần ở những cái chỗ đó. Và giống như là cái một cái chuyện tình mà khi mà bị thất tình rồi thì người ta nói không có cái gì tốt bằng đi tìm một cái mối tình khác để replace cái mối tình đó. Vì vậy cho nên nếu bị cám dỗ thì chúng ta giống như có một vị thính giả nói là đi câu hoặc đi săn hoặc làm một cái gì, giống như chị Thị cũng nói là làm một việc thiện nguyện, nghĩa là làm một cái gì đó để cho chúng ta không có thấy là bị rỗi rảnh và chúng ta cũng không có bị depressed. Depressed là một trong những nguyên nhân đưa đến cái việc mà bài bạc. Tại vì khi bài bạc người ta cảm thấy tự tin, người ta và khi mà người ta thắng đó, thì người ta cảm thấy người ta rất là thông minh. Thì cái đó là một cái tự ti mặc cảm, cái đó là low self esteem hả chị ha? Thì mình dịch nó ra là không có tự
vâng,
tin.
Là, vâng, thiếu mặc cảm là đó, dạ. Thiếu tự tin.
Dạ, dạ vâng, dạ.
À, vâng, 713-664-8002, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xưa tôi là Châu Trương.
Dạ vâng ạ, chào ông Trương. Dạ,
dạ tôi có nghe cái quý vị nói chuyện gì đến bài đó.
Dạ.
Thì tôi cũng gặp nhiều người bạn đã có nhà cửa, mua nhà rồi xong xuôi hết rồi. Rồi bán nhà được 200-300 ngàn rồi đi đến bài rồi thua hết. Dạ. Thì tôi có khuyên tôi nói trời, tôi chơi cho dữ vậy. Rồi ở nhà thì lại cá độ, độ này độ kia. Nhưng mà đối với tôi đó thì thật sự ra vậy nè, ai cũng có cái máu đam mê cờ bạc hết á, tất cả người Việt Nam tôi nói từ trên xuống dưới hết á, đừng có nghĩ rằng là mình không có, nhưng mà thật sự ra đó mình phải kềm hãm lại. Tôi cũng có đi chơi vậy, tôi buồn tôi đi chơi, nhưng mà trước khi chơi á, tôi coi dòm ngó thế nào, chơi sao để mà được về mà không có buồn. Tôi chơi tôi cũng ăn rồi tôi đi về, tôi thua cũng đi về.
Yeah.
Thành ra tôi không có bị dính vô những cái chỗ đó. Cái lý do đó là mọi người đó là tham lam, gọi là greedy đó. Nói tiếng Mỹ là greedy.
Cái lòng tham không
tham
đáy
lam,
lòng tham đúng
lòng tham, bởi thành ra là cứ tới chỗ đó là cứ nhào vô. Thật sự ra tôi vô đó tôi chỉ ăn uống chơi, rồi mình ngồi xuống mình chơi nhưng một lúc nào đó rồi mình đi về thôi. Chứ ngoài ra thật sự ra tôi không có đam mê về mấy cái chuyện đó.
Nhưng mà ông Trương có đi chơi thường xuyên
không? Mà tôi thấy những người Việt Nam ở trên trển á, rất nhiều người giàu và bây giờ là coi như là giống như homeless vậy đó.
Nhưng mà ông Trương ơi, ông có đi chơi yeah. thường không?
Có đi chơi. Thì tôi
đi chơi
một năm tôi đi chơi có một lần thôi.
À, một năm một lần, dạ. Tôi đang định hỏi một năm hay là một tháng mấy lần hay là sao? Vâng, tại vì thì cái mức một năm một lần thì dễ kiểm soát, chứ nó đi chơi hàng tháng hay hàng tuần đó thì cũng khó mà kiểm soát hả ông?
Không, nhưng mà thật sự ra đó, tôi có coi cái phim, nó gọi là phim 21, đếm lá 21 á.
Yeah.
Tôi đếm thử và tôi đi chơi cái blackjack, ăn nhiều lắm. Tôi ăn tới 37 ngàn là tôi bỏ tôi đi về thôi.
Ồ, oh, dạ. Yeah. Mà không may.
Ờ, tại vì không có đam mê. Nhưng mà thật sự ra là tôi nói mọi người á, nếu có chơi á, mình phải tìm hiểu cái game mình chơi.
Yeah.
Mà cái game đó là coi như thay vì bây giờ quý vị biết là cái game blackjack rồi, nó là cho mình 25%, mình thua 75%.
Yeah.
Mình phải đếm bài để mà lên được 50% với nó, nhưng mà hên xui nữa. Thành yeah. ra cái ngày nào mà hên xui á, thì nó có.
Yeah.
Thành ra nghe quý vị nói chuyện á, thì tôi rất là vui và cởi mở để mà cho những người nào mà đam mê về vấn đề này thì nên biết và dừng lại. Tại vì thật sự ra nó vô đó là một cái chỗ mình. Cái chỗ đó giống như là cái nó gọi là cái trận gì, trận đâm, trận hôn mê,
mê hồn trận,
máy hồn trận, tinh nó làm đầy hết trơn, nó làm cho cái dạ, nó làm cho cái thần kinh mình nó là cũng coi như là tê bại rồi.
Dạ.
Thành ra là phải để ý tất cả những cái quý vị mà trên đài nói về cái phần này á, sẽ giúp cho nhiều người tỉnh trí được. Tôi vâng. hy vọng vậy.
Dạ, cảm ơn ông Trương nhiều. Nhưng mà nghe ông kể ông ăn 37 ngàn thì cũng làm cho nhiều người lại nổi cái lòng mê lên đó ông. Thành ra sẽ đi coi phim 21 rồi tập đếm bài rồi cũng sẽ tập chơi giống ông, nhưng mà lại sẽ không
dạ,
ăn may như
rồi,
ông mà lại
rồi.
Sẽ thua
sạt nghiệp
thì sao?
Thật sự ra tôi mọi người mà gặp tôi kỳ đó là mọi người khen dữ lắm. Tôi nói thôi đừng có khen. vui hơn vậy thôi chứ còn tôi không có giỏi đâu.
Nhưng mà lâu lâu vậy mà ông thôi. buồn đó ông Trương, hay là ông hơi hơi kẹt tiền một tí đó, thì ông có nghĩ là thôi bây giờ mình đi chơi lại để mình cũng ăn được nhiều như vậy không?
Dạ không, có khi đi chơi, có khi ăn chừng 1-2 ngàn rồi về, có khi thua 1 ngàn cũng có rồi về vậy thôi à. Chứ tôi không có ở lại mà dây dưa tụi nó đâu. Nó ở trên đó đó là thật sự ra cái tinh thần mà mình với lại cái thời điểm mà mình thắng á là có chứ không phải không, nhưng mà mình phải biết rút lui. Chứ còn nếu mà thắng mà cứ chơi hoài là nó một hồi nó sẽ hết tiền.
Dạ cảm ơn ông Trương rất là nhiều, cảm ơn cái kinh nghiệm bản thân của ông. Chị Thư Nga, bữa nay chúng ta nói chuyện trúng đề tài quá hả chị Thư Nga? Và các thính giả chia sẻ kinh nghiệm bản thân rồi lại cũng những cái giải pháp để mà giúp cho người khác nữa hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cứ mỗi lần mà thấy người nào mà đi mê cờ bạc đó thì chúng ta cũng hay nói đùa rằng đi xe nhỏ mà về xe lớn. Tại vì đi xe nhỏ xong rồi qua bên đó rồi thấy thua đó, bán xe đi đặng mà gỡ trở lại. Thì đi về thì không có xe đi về thì phải đi xe bus. Đó là đi xe nhỏ mà về xe lớn. Rồi chúng ta...
Chứ không, không phải là đi xe nhỏ thì về limousine.
À, không, không có cái điều đó là điều người ta mơ ước. Và khi mà quý vị nếu mà đi qua Sòng Bài rồi quý vị sẽ để ý là thấy những cái xe mà họ đậu dọc theo bên đường nhiều lắm chị. Tức là khi mà ta đã thua hết trơn rồi đó, thì lúc đó thì người ta mới cảm thấy mỏi mệt, thì người ta mới nằm, người ta ngủ ở trong những cái xe đó. Trời ơi, thấy thảm lắm. Dạ, thấy thảm vô cùng.
Tức vì là vậy, dọc đường xa lộ đó hả chị?
Dạ, dọc xe mà nó gần ở chỗ cái Sòng Bài đó. Xe nhiều lắm cơ. Dạ, xe nhiều lắm lần. Mà may là cũng còn biết là còn ngủ để mà tỉnh táo rồi đi về. Chứ mà lái xe về mà trong một cái tinh thần mà bị bại trận đó thì chắc là cũng là không có tốt khi mà lái trên xe lầm xa lộ đâu.
Cái điều này chị Thư Nga nói là Vũ Thanh thì nhớ cái lần cái hồi mới qua Mỹ cũng có một số bạn bè ở xa tới chơi. Hồi đó chúng tôi ở San Diego đó, xong ở tiểu bang khác sang chơi đó chị Thư Nga.
Yeah.
Thành ra rủ nhau đi Las Vegas. Chị Thư Nga biết là mỗi người đem theo 100 bạc trong túi. Dĩ nhiên 100 bạc thì chơi chừng 10 phút kéo máy
đúng
là
rồi,
nó hết rồi.
Yeah,
yeah. Thế là chả biết làm gì ra, cứ ngồi ngoài hành lang. Ngồi ngoài mấy cái bậc thềm của mấy Sòng Bài đó.
Yeah.
Để chờ bạn mình. Xong rồi đến lúc ra xong nó đến nỗi may mà có cái một cái người bạn mà lái xe có kinh nghiệm rồi, lo đổ xăng đầy trước rồi. Thành ra còn có xăng mà đi về lái về, tại lái tới 5 tiếng đồng hồ mới từ Las Vegas về tới San Diego. Mà chị Thư Nga biết không, đói bụng và khát nước mà không có tiền mà mua donut.
Là... Dạ đúng rồi,
nước
đó, có
những... dạ, thành ra rồi. Nhớ hoài cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà tại vì khi chúng ta đi đông mà đi vui đó, thành ra đó cũng là những cái kinh nghiệm nên có một lần để mà mình nhớ mà mình sợ không có dám dính vào nữa. Nhưng mà đúng như vậy, rồi ngủ vạ vật rồi ngồi chờ đợi, mà ngộ một cái là trong cái Sòng Bài chị Tô Nga người ta không có cho mình ngồi chờ đi chơi với bạn đó, mà mình không muốn chơi mà mình ngồi chờ, không có chỗ nào ngồi chờ hết,
người ta
ngồi
không
trên
có nhìn
cái ghế
mình
nào.
Dạ, chắc bạn
cũng bị đuổi.
Dạ. Rồi có nhiều người đó mang nữ trang vào ở trong đó, rồi có những người mà đi vào ở trong đó lùng mua những cái đồ nữ trang mà người ta bán rẻ đó chị. Dạ. Rồi có nhiều khi người ta bán cả mình nữa, thì cái chuyện đó thì chúng ta cũng đã có nghe qua rồi chứ không phải không. Tại vì cái con ma mà cờ bạc, con ma đỏ đen đó nó ghê gớm ghê lắm lận. Tại vì thua hết trơn rồi thì về sợ chồng hoặc là vợ la, cho nên là cố gỡ trở lại. Mà càng gỡ thì nó càng thua thôi, thì đi về phải đi xe lớn về mà thôi. Thì cái điều đó là cái điều nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hại. Thành ra nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm mà quý vị đã thắng cái sự cám dỗ này như là các vị thính giả vừa rồi, thì quý vị có thể là chia sẻ để cho những người nào mà còn mê thì tỉnh ngộ trở lại. Không biết có tỉnh ngộ hay không chị nha?
Vâng, không biết có tỉnh nổi hay không, bởi vì giống như một vị thính giả hồi nãy có nói đó, trong con người chúng ta không riêng gì người Việt Nam, bất cứ con người nào cũng đều có cái tính đam mê.
Đúng rồi.
Không mê cái này thì sẽ mê cái khác, nếu mình không mê cái tốt thì mình sẽ mê cái xấu hả chị Thư Nga?
Đúng rồi.
Nếu mình không có mê mà làm việc thiện nguyện hay làm việc tôn giáo thì mình sẽ mê lăng nhăng bồ bịch hay là rượu chè hay cờ bạc. Thành ra cái một ngày có chừng đó tiếng đồng hồ thôi, nếu mình để giờ rảnh thì mình không mê cái này mình sẽ mê cái khác. Tốt hơn hết thôi mình tập mê những cái tốt đi hả chị Thư Nga, không còn thì giờ cho những cái không tốt nữa.
Nếu mà mê được cái tốt nếu mà mê được cái tốt thì tốt quá.
Dạ. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, nói này đến liền. Ok, cho một cái ví dụ trước rồi mới dẫn lên đó.
Dạ.
Nước Mỹ nói chung thì em cũng lời. Nếu tính xác tức là 96% mọi người sống trên paycheck by paycheck, 3% trên 3% là người ta làm tiền, người ta kiếm thêm tiền. Chỉ có dưới 1% là làm tiền, dùng tiền, nhân lên tiền. Thì áp dụng cái đó cũng vào cái cờ bạc thôi. Còn không tin, không chỉ nếu những người bỏ cờ bạc và bỏ xứ ra đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác đều cũng phải cờ bạc. Tại vì 50 tiểu bang hết 44 tiểu bang đều có sòng bài trên đất Mỹ. Chỉ có 6 tiểu bang không được mở sòng bài. Và 6 tiểu bang đó nó bị bao bọc bởi tất cả những tiểu bang cờ bạc. Thành ra nói anh bỏ xứ như Texas, Arizona đi một xứ xa New York, anh cũng dính cờ bạc. Bất cứ cái gì anh cũng dính cờ bạc. Chính do bản thân mình thôi. Nhưng mà nếu mình rơi vào cái trường hợp đam mê đó, nếu mình rơi vào cái tuổi trẻ, mình còn cứu được. Mình rơi, nhưng mà rất nhiều người ở tuổi già 50 mấy, 60 tuổi rơi vào đó là coi như ở vô thế tục. Thành ra nó nói cái khi mà con nên dính cờ bạc, nhưng mà nói con bỏ không có bỏ được, nhưng mà đã mình đến khi cái tuổi mình ngoài 40, 50 rồi á, mình đã nhận ra được mình có thể sống, mình có thể dùng cờ bạc để mình kiếm thêm tiền thôi.
Cái đó
rất, cái xác suất đó vẫn rất là ít.
Vậy là anh Danny dùng cờ bạc thì kiếm thêm tiền là bằng cách nào vậy anh Danny? Làm sao mà có thể kiếm thêm tiền bằng cờ bạc được?
Mình vẫn đi làm nhưng mà mình vẫn kiếm thêm tiền bằng cờ bạc. Tại vì sao để con nói cái vụ nó vậy? Những tay mà cờ bạc vẫn là những tay, và Wall Street cũng là những tay cờ bạc. Họ cờ bạc coi như là những tay nói không cờ bạc, nhưng mà anh vô anh investment, anh chơi stock market, đó là anh cờ bạc. Tất cả vì lòng tham. Tất cả cái đó cũng vì lòng tham, tại vì make easy money.
Đúng.
Tại vì cái điền trường hợp của con rất là dễ hiểu. Đi qua HO, nghèo gọi là nghèo bà cố bên Việt Nam luôn. Không có gọi là ăn bo bo.
Yeah.
Hồi xưa ăn bo bo mà. Nhưng mà mới qua nước Mỹ có mấy năm mà học ra đại học kiếm tiền, học ra đại học. Nhưng nhúng vào cái trường không phải là cờ bạc mà là chơi day trader. Cái thời 98, 99, 2000. Trước khi mà Enron nó bị vỡ, coi như gọi là bong bóng nó bị vỡ.
Đúng.
Cái thời 2000, 2001 bong bóng nó bị vỡ đó. Là cái thời trước thời đó tiền make so easy. Mà HO là qua thời 92, 93. Một thằng trẻ mới có vừa 20 mấy tuổi, mà con nghĩ ở bên Việt Nam một cách không có ăn bo bo cái gì mà tại sao phải qua, mới có qua Mỹ có 5-7 năm mà có bằng đại học mà tiền kiếm quá dễ. Cái đó là cũng là giật mặt, nó đưa mình vào cái lòng tham và đó tiếp tục là vậy. Nhưng mà rồi cũng có nói nãy tay trắng vẫn trắng tay.
Rồi sau làm sao anh thoát được cái
mình rơi vào một cái thế tay trắng vẫn trắng tay, nhưng mà vẫn còn tuổi trẻ. Những tay cờ bạc mà có học, họ đi một con đường khác. Những tay cờ bạc không học sẽ đi vào một con đường khác.
Thì
tất cả đều bị educated dẫn họ tới một cái sự suy nghĩ. Khi anh rớt xuống, anh thất bại, anh đứng lên từ chỗ anh đứng lên ngay chỗ anh thất bại. Và anh có thể thất bại một lần, hai lần, nhưng mà đừng để trễ quá là được rồi. Còn sau này con thấy rất là nhiều là những người già, người ta chưa biết cờ bạc là gì, đùng cái đến tuổi già đi ăn tiền già, rồi bắt đầu đi chơi vui, rồi bắt đầu hết tiền. Cái đó là
anh Danny ơi, nhưng mà bây giờ anh còn chơi stock không, anh còn day trading không, anh còn
dạ vẫn có nhưng mà ít.
Mua bán nhưng stock
mà mình
mỗi ngày
chơi ở một cái gọi là mình gọi là tất cả đều gọi là mình xét một cái limit là money management, tại vì cái đó cũng là một trò chơi thôi.
Cũng là một trò chơi. Dạ, cảm ơn anh Danny rất nhiều.
Cờ bạc, đánh game, đánh đi casino cũng là một trò chơi. Mình không, nhưng mà quýnh game trên mạng, quýnh basketball, vứt bo là đầy rẫy.
Coi như cá độ thể thao đó phải không? Dạ.
Dạ, thể thao á, dạ. Đó thì cờ bạc thì đầy rẫy luôn. coi như là nói phải nói là không dưới 5-70 sòng bài ấy.
5-70 sòng bài, wow, tôi tưởng nghe chừng hàng chục sòng bài là đã thấy mệt.
Dạ,
rồi, 5-70 sòng bài.
Rất là nhiều. Rồi gọi là đánh máy thì đầy luôn. Đến mỗi người một cái đam mê, nhưng mà khi mà mình bực tỉnh chính mình bực tỉnh để mình đặt cái đam mê đó để làm lợi cho mình, chứ hẳn làm lợi mình. Trước giờ mình thất thoát 10, bây giờ mình cái đam mê đó mình giảm thiểu từ từ, và khi mà đến một cái mức, đến lúc mà mình thức tỉnh rồi á, cái đam mê đó không còn phải là để mà có đó,
anh Danny nè, anh có thể nói rõ hơn được không? Theo như anh nói đó, là hồi trước anh thất bại rất nhiều trong cái chuyện mà đam mê cờ bạc mà của anh, cái cờ bạc của anh là đánh coi như là đánh trade, đổi chứng khoán đó, trên thị trường chứng khoán mỗi ngày đó. À, thì là trong những cái investment đó, hồi xưa thì có rất nhiều người thành bạc triệu, chơi một đêm mà trở thành triệu phú, mà cũng ngược lại cũng bao nhiêu người trắng tay cái hồi mà bong bóng bể. Nhưng mà bây giờ anh nói anh còn chơi và anh biến cái đó thành cái điều lợi cho mình. Làm sao? Bằng cách nào?
Tại vì mình, khi mình nhận ra cái sự tham lam của mình, tại vì cô biết nhớ, một đêm cô có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng qua ngủ qua một đêm sau, có thể một đêm nữa, cô mất
hết trắng tay.
Cái tiền.
Cái kiếm được.
Nhưng
đúng.
Mà sao mình phải biết cái sự dừng của mình gọi là... Cái này...
Nhưng mà anh có thực hiện được điều đó không? Anh có dừng được không?
Đó, khi mà mình lắng động được rồi, mình thực hiện được, thì rồi từ từ khi mà mình thực hiện được rồi thì từ từ cái đó nó sẽ cho mình một cái nghiệm nữa trên. Tại vì ở đây cái thứ gì chơi cũng đều là cạm bẫy hết.
Đúng như vậy. Nhưng
cái
mà
thứ gì chơi cũng đều là cạm bẫy.
Nhưng mà hiện nay anh còn chơi không? Vẫn còn đang tiếp tục chơi
không? Đó có chơi mình có, nhưng mà gọi là mình không phải là lắng chân vào cái chuyện mà là mạnh mẽ như hồi xưa.
Anh Danny có gia đình không?
Dạ có.
Rồi bà xã có hỗ trợ cái điều này không?
Dạ, tại vì từ khi mà có gia đình rồi, mình money management rồi, từ 10 năm nay khi mà cái hồi trước khi có gia đình, như mình đánh một cuộc chơi nào, mình cũng đánh rất là như kiểu xa láng.
Dạ, còn
nhưng
bây
mà
giờ
khi từ đó có cái cuộc chơi mình giống như mình, okay. Mình thấy được.
Rồi.
Điểm dừng và mình thấy được điểm tới.
Rồi, bà xã ok với điều đó hả?
Dạ. Yeah. Tại mình không có mép với gia đình là được rồi.
Ok. Rồi, cảm ơn Danny rất là nhiều. Câu chuyện của anh rất là lý thú, nhưng mà rất tiếc là tại thì giờ không có còn. Thành ra cảm ơn anh thật nhiều đã chia sẻ. Chị Thương Nga thấy đó, chúng ta nói đến cờ bạc thì mình chỉ nghĩ đến cái chuyện đi casino. Thật ra cờ bạc có rất nhiều hình thức, đúng như anh Danny cũng nói. Trên Wall Street cũng là một hình thức cờ bạc hả chị Thương Nga? Rồi những người mà đánh stock á, trading, anh nói đến điều này làm chúng tôi mới nhớ. Hồi đó trong cái hồi thập niên 80, biết bao nhiêu người trở thành triệu phú người Việt Nam đó. Mà chỉ vì đánh stock mà trở thành triệu phú qua đêm. Nhưng mà ngược lại sau đó thì cũng biết bao nhiêu người trở thành tay trắng sau đó hả chị Thương Nga? Qua một đêm mở mắt dậy, mở cái internet ra, thấy cái stock xuống một cái, thế là tiền triệu của mình nó bay biến thành rác hết hả chị Thương Nga? Chết tiếp, chúng ta chỉ còn có ít thì giờ không đủ để nói đến cái điều này. Thành ra xin mời chị Thương Nga đúc kết, chứ tôi cáo lỗi với những cái thính giả trên đường dây không có thể nhận điện thoại được nữa. Mời chị Thương Nga.
Dạ vâng, buôn bán stock thì đúng là một cái lối mà gamble mà nó ăn rất là lớn và thua rất là đậm. Cũng như là có những cái bài bạc mà ngay trên cái cell phone của quý vị cũng có thể chơi được. Vì vậy cho nên là hai tuần liên tiếp thì chúng tôi nói về cái chuyện mà mê cờ bạc và làm sao mà chúng ta ngăn ngừa được mê cờ bạc. Và khi mà chúng ta bị mê cờ bạc rồi và chúng ta muốn làm lại cái cuộc đời thì nó cũng rất là khó. Tuy nhiên nếu chúng ta cần có một cái sức mạnh thay thế, ví dụ như là tôn giáo, là cái điều mà làm cho chúng ta tin tưởng và chúng ta có thể thay cái điều đó được, hoặc là chúng ta thay những cái đam mê đó, cái đam mê cờ bạc bằng những cái đam mê khác, thì chúng ta cũng có thể vượt qua được cái chuyện đó. Và theo một cái bài báo là có cái tựa đề là Why Gamblers Get High Even When They Lose, tức là những cái người mà mê cờ bạc đó, họ cảm thấy rằng lân lân thích thú, mà khi mà họ thua đó, họ cũng cảm thấy lân lân thích thú, là tại vì ở trong cái não của họ có một cái loại mà chemical nó làm cho cái tác dụng, cái kích thích cái hệ thống thần kinh của mình. Vì vậy cho nên là cái khi mà cái chất nghiện cờ bạc mà nó làm cho như vậy đó thì người ta mới là đam mê. Và những người mà bị depressed, mà những người mà dư cái thời giờ cũng là nguyên nhân đưa đến cái việc này. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà keep mình busy, mình làm những cái việc mà thiện nguyện hay những cái công việc gì mà mình yêu thích thì mình cũng có thể giúp mình thôi. Vì vậy cho nên là chúng tôi cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi và tham gia rất là nhiều. Và ngày hôm nay có những vị, chính những vị mà đã say mê cờ bạc, nghiện ngập nhưng mà thoát ra khỏi được cái điều đó với những cái kinh nghiệm của bản thân, thì chắc chắn rằng những người đang say mê cờ bạc có thể là lấy cái kinh nghiệm của quý vị để giúp cho bản thân của mình. Mời chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn thính giả đã gọi vào kể những câu chuyện rất là riêng tư của quý vị, nhưng mà là cái kinh nghiệm vô cùng quý giá cho những người khác. Cái điều mà nói đến cái chuyện mà cái giải pháp á, thì có lẽ một cái giải pháp tốt nhất mà cái này phải kể, không biết chị Thương Nga có bao giờ biết không, có lần anh Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cùng với anh Đỗ Hạnh đã đi qua bên New Orleans rồi chúng ta cái vụ mà hãng dầu BP mà họ xả dầu đó làm cho bao nhiêu là các người đánh tôm của Việt Nam mình đã bị thiệt hại và bị ô nhiễm. Thành ra chúng tôi đi qua bên đó, nhưng mà đến lúc mà đến thăm một trong những cái nạn nhân đó mà bị cái vụ này đó chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh rút ngay tiền ra, chúng tôi thì thấy cái hoàn cảnh rất là thương tâm, thành ai cũng rút tiền ra để mà tặng cho nạn nhân đó, nhưng mà anh Đỗ Hạnh rút hết túi ra, hình như 300 thì 300. Phải đem tặng hết cho người đó. Thành ra chúng tôi mới bảo là ô anh tặng 100-200 nhiều người tặng rồi, sao anh tặng nhiều vậy? Anh bảo không, tiền này là tiền đem theo tính rằng đi thử thời vận ở sông bãi. Nhưng mà bây giờ thôi, thấy người ta đang gặp hoàn cảnh khó khăn như thế này, cho dù biết là có nhiều người tặng rồi, mình không cần tặng cái số nhiều như vậy, nhưng mà thôi mình tự giúp chính mình, không có chơi nữa, bằng cách đem tặng hết tiền cho nạn nhân. Thành ra đó cũng là một kinh nghiệm mà chúng tôi cũng nhớ hoài, mà đó cũng là có lẽ là cái cách mà những người mê cờ bạc nên sử dụng. Nếu mà mình định bỏ ra bao nhiêu đó để mua vui thì bây giờ hãy dùng đúng cái số tiền đó tặng ngay một cái quỹ từ thiện hay cho người nghèo nào đó, thì mình cũng sẽ cảm thấy được cái niềm vui ngay, mà nó chắc chắn ít nhất cái tiền đó nó còn có hữu ích hơn là để đi chơi bài. Ngược lại cũng có nhiều người, chị Thương Nga biết, nhiều khi có một nhóm bạn bè đó lớn tuổi lâu lâu rủ nhau đi chơi đó, hay là nhiều khi chơi ở nhà, họ rủ nhau chơi ở nhà, nhưng mà họ cũng có được một cái giải pháp rất là hay. Trong khi chơi ở nhà thì họ bỏ vào một cái thùng, họ để thùng cho người nghèo, xong rồi cứ mỗi một cái bàn ai ăn thì phải bỏ một ít tiền vào trong đó, rồi sau đó đó thì họ cùng gửi cái đó vào trong một cái quỹ của cho người nghèo ở nhà thờ hay là homeless hay là cách nào đó. Rồi hay khi họ rủ nhau đi chơi casino cũng vậy, họ cũng hẹn với nhau là cũng bỏ bao nhiêu phần trăm nếu thắng cho người nghèo. Nhưng mà cái vụ casino thì không biết có thắng hay không, ở nhà chơi ở nhà thì cái điều này áp dụng còn có thể thấy rõ, nhưng mà còn đi casino thì thắng với cho người nghèo thì khó quá, chi bằng thôi cái tiền mình tính chơi thì mình cho trước đi hả chị Thương Nga?
Đúng rồi, chứ còn nếu không thì mình cũng làm vậy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thương Nga điều hợp chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả gọi vào. Chúng tôi cáo lỗi với những quý thính giả mà đã không hết giờ, không thể nhận đường dây được. Ước mong cái chương trình hôm nay giúp ích cho tất cả chúng ta, những cái người đang đam mê thì biết cách ngừng lại, có những cái giải pháp để mà ngừng lại, như là nên tìm cái niềm tin tôn giáo, tìm cái sự hỗ trợ, sự khuyên can của gia đình, và đừng để thời gian trống rỗng, hãy tìm những cái đam mê tốt đẹp để mà không còn thì giờ cho những cái đam mê không tốt nữa. Và mục đích của chương trình hoàn toàn chỉ là như vậy, làm sao để cho gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc hơn, bình an hơn, vui tươi hơn, không bị những cái tệ đoan xã hội làm ảnh hưởng đến gia đình của mình. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ thật là vui tươi, hạnh phúc bên gia đình, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga, và hẹn gặp lại chị tuần tới nha.
Xin chào, tạm biệt.